Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Yang Tae Shin Team. Chúng mình đã quay trở lại với một cái series podcast mới, hứa hẹn sẽ vô cùng là hấp dẫn. Từ tuần này và mỗi tối thứ bảy hàng tuần, chúng mình sẽ có một bản tin mang tên Yang Tae Shin News, tổng hợp lại những tin tức nóng hổi về Trung Quốc trong tuần vừa qua và kèm theo những kiến thức về từ vựng cũng như văn hóa Trung Quốc. Hy vọng series podcast này sẽ được các bạn đón nhận và mang lại một giá trị tích cực nào đó nha. Và sau đây xin mời Uyên sẽ giới thiệu tin nổi bật đầu tiên trong tuần vừa qua nha.
Dạ vâng, thì trong tập podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 tin về chính trị, giải trí và xã hội nha. Dạ rồi, tin đầu tiên, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Vào ngày 11 tháng 11 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có một cuộc gặp mặt chính thức với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tại cuộc gặp thì hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua. Đặc biệt là thành công tốt đẹp và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm chính thức Trung Quốc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Hai thủ tướng nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục cụ thể hóa và đưa tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trở thành những kết quả cụ thể, nhất trí tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam sang Trung Quốc, tiếp tục nối lại thêm nhiều chuyến bay thương mại giữa hai bên. Và qua headline tin số 1, chúng mình sẽ có 3 từ vựng sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, đó là sống lỉ, huê chèn, của Uyên. Từ mới đầu tiên đó là sống lỉ, cho các bạn khá là quen thuộc với cụm từ này rồi, đó là thủ tướng. Chúng mình sẽ có câu ví dụ. Hiện tại thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là ông Phạm Minh Chính. Từ mới số 2, Hội Chèn sẽ là hội kiến, gặp gỡ. Chúng mình có ví dụ, Phạm Minh Chính Chủ tịch ủy 11月 10日 在北京会见了中华人民共和国国家主席习近平。Các bạn thấy là câu ví dụ vừa rồi chúng mình sẽ có một cái cấu trúc, đầu tiên là thời gian và sau ở đâu và làm gì. Vào ngày 10 tháng 11 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ mới số 3 sẽ là Quốc vụ viện. Quốc vụ viện. Nhiều bạn sẽ tò mò Quốc vụ viện là gì? Thì Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hay còn gọi tắt là Quốc vụ viện Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa của Quốc vụ viện, tức Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một cơ quan hành chính và hành pháp nhà nước cao nhất của Trung Quốc. Quốc vụ viện thì do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng các bộ, tạo thành. Cơ quan này thực hiện và cụ thể hóa các pháp luật, quyết định của Quốc hội Trung Quốc. Mình nghĩ là các bạn sẽ liên tưởng đến Việt Nam có Quốc hội, nhưng hai cái cơ quan này thì cũng có những cái điểm tương đồng và điểm khác biệt riêng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua Google và các kênh khác. Và đấy cũng là lý do vì sao mà chúng mình có cái headline Phan Minh Trường Tổng lý Hội Chèn Trung Quốc Quốc ủy viên Tổng lý Lý Khờ Tráng. Các bạn có thể dịch là Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hoặc cũng có thể dịch là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường. Và chúng mình sẽ cùng đến với bản tin số 2, sẽ là một bản tin về giải trí. Cụ thể là một bộ phim những ngày này gần đây chắc là ai ai cũng biết, Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em. Headline của chúng ta sẽ là giải mã sức hút của Trần Phi Vũ, nam chính bộ phim Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em. Vậy thì bản tin số 2 sẽ có cụ thể nội dung là gì? Xin mời Uyên sẽ cùng chia sẻ với các bạn nha.
Đến với cái điểm tin thứ 2 này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu một số những cái thông tin chính về diễn viên rất là hot trong những ngày gần đây, đó là diễn viên Trần Phi Vũ ha. Trần Phi Vũ là nam diễn viên sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và nữ minh tinh Trần Hồng. Bước chân vào nghề từ sớm với một vài vai diễn chính nổi bật trong các bộ phim như là Bỉ Quả, Tương Giả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Tôi Và Tổ Quốc Tôi, Hoa Nở Giữa Bụi Trần. Ngoài ra thì nam diễn viên còn được lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Gần đây thì nam diễn viên có cơ hội được tỏa sáng với vai chính trong bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, tên cũ là Chiếc Bật Lửa Váy Công Chúa, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa chàng trai thiên tài Lập Trình Lý Tuân do Trần Phi Vũ thủ vai và học giả trẻ Chu Vận do Trương Tịnh Nghi thủ vai. Phim không khai thác theo kiểu rộng khuôn của một số bộ phim thanh xuân vườn trường khác, Phim khắc họa cảm xúc ngây thơ hồn nhiên của tuổi dậy thì, nhưng cũng nhấn mạnh ý chí vươn lên nghịch cảnh. Nhân vật Lý Tuân của nam diễn viên Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và các diễn đàn mạng xã hội. Vai diễn được cho là rất là phù hợp với nam diễn viên Trần Phi Vũ, với gương mặt điểm trai, tạo hình nổi bật và biểu cảm trong nóng ngoài lạnh. Mặt khác thì kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của Trần Phi Vũ cũng được công nhận qua các tập phim đã phát sóng. Dạ rồi, vậy thì headline trong cái tin số 2 thì chúng ta sẽ có là cái headline gì đây ạ? 揭秘 陈飞宇张婧仪点燃我温暖你爆火的秘密。Dạ rồi, chúng ta có 3 từ mới trong headline này như sau. Đầu tiên là 揭秘. 揭秘 tức là tiết lộ một cái bí mật nào đó, hay chúng ta hay còn gọi là bật mí đấy ạ. Ví dụ chúng ta có thể nói là 什么 ta 揭秘, tức là bật mí về cái gì đó. Ví dụ như là 包子的做法 ta 揭秘, tức là bật mí về cách làm bánh bao ha. Dạ rồi, tiếp theo chúng ta có từ 点燃. 点燃 tức là thắp sáng. Ví dụ như chúng ta có thể nói là nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Olympic, 点燃奥运圣火的仪式. Dạ vâng, từ cuối cùng chúng ta có ở cái bản tin thứ hai này là từ 爆火. 爆火 tức là rất là nổi, hoặc là gây hot hay là gây bão đấy ạ. Ví dụ chúng ta có thể nói là 爆火电视剧 hoặc là 爆火歌曲. Đó là 3 từ mới chúng ta đã học được thông qua bản tin số 2. Cái điểm tin cuối cùng ngày hôm nay sẽ là về những sự thay đổi mới trong chính sách phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc. Xin mời anh Tâm sẽ tiếp tục giới thiệu về cái phần tin này ạ.
Bản tin số 3 sẽ là một bản tin về xã hội, và đây cũng là một bản tin mà rất rất nhiều bạn sẽ đang mong chờ bản tin về chính sách phòng dịch của Trung Quốc. Bởi vì các bạn cũng biết là cái chính sách Zero Covid ở bên Trung Quốc thì đang rất rất là gắt. Và mình hiện tại thì đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc thì hàng ngày chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cái chính sách này. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành 20 biện pháp tối ưu hóa công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm mục đích phòng chống dịch một cách khoa học hơn và đồng thời giảm thiểu tác động của chính sách Zero Covid đến sự phát triển của kinh tế, xã hội. Sau đó vài ngày thì nhiều thành phố lớn liên tục đưa ra thông báo hủy xét nghiệm Covid-19 đại trà. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 11, Thượng Hải đã dừng việc xét nghiệm đại trà bắt buộc. Các thành phố khác như là Diên Cát của tỉnh Cát Lâm và thành phố Hợp Phì ở tỉnh An Huy cũng đã hủy xét nghiệm đại trà vào đầu tuần này. Ngoài ra, chính sách phòng dịch cũng được nới lỏng đối với thời gian cách ly của những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà. Việc rút ngắn thời gian cách ly tương tự cũng được áp dụng đối với những trường hợp nhập cảnh vào Trung Quốc. Và đây mình nghĩ là một cái tin vui, rất rất là vui đối với những bạn, đặc biệt là du học sinh. Chúng mình sẽ có những cái kế hoạch sắp tới để quay trở lại Trung Quốc học tập và làm việc. Và thông qua headline tin số 3 thì chúng mình sẽ có Trung Quốc chính phủ 进一步优化 新冠肺疫情防控措施科学精准做好防控工作。Chúng mình sẽ có các từ mới như 进一步优化 新冠肺疫情防控措施hoặc là防控工作。Từ mới đầu tiên chúng mình sẽ có 进一步, chúng mình sẽ có nghĩa là tiếp tục hoặc là hơn nữa, tùy theo từng ngữ cảnh chúng mình sẽ dịch một cách linh động nha. Chúng mình có câu ví dụ 这一论点可以进一步发挥, tức là cái luận điểm này thì rất là hay và chúng mình có thể tiếp tục phát huy. Yêu hoa, chúng mình có yêu có nghĩa là tốt đúng không ạ, ưu, và yêu hoa là làm cho tốt hơn, tối ưu hóa một cái gì đó. Chúng mình sẽ có ví dụ 进一步优化một cái công tác hoặc là một cái biện pháp gì đó, giống như cái headline của chúng ta có. Từ mới số 3 sẽ là một cái cụm từ thuật ngữ trong y tế, đó là gì ạ? 新冠肺疫情, dịch Covid-19 đấy ạ. Các bạn thấy là cái cụm từ này thời gian ở đây chúng mình dùng rất là nhiều, đặc biệt là trên báo chí. Thế còn nếu mà chúng mình trong cuộc sống hàng ngày mà chúng mình nói khẩu ngữ ấy, thì chúng mình có thể sử dụng từ y chiến là đủ rồi, tức là dịch bệnh. Chúng mình có thể hỏi gì ạ? 最近你那边疫情怎么样了? Dạo này thì dịch bệnh bên cậu ra làm sao rồi? Đó, thì các bạn nhớ giúp mình từ y chiến là một cái cụm từ các bạn rất rất là hay gặp đó. Phòng khung. Phòng khung, các bạn thấy cái từ phòng đó là phòng, khung là trong từ khống, trong khống chế, khống chế. Vậy thì phòng khung chúng mình có thể dịch là ngăn ngừa và kiểm soát. Chúng mình có ví dụ như phòng khung công dụ, cái công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch. Phòng khung dụ sư, những cái biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát. Vậy thì qua 3 bản tin vừa rồi thì mình tin là các bạn cũng đã ghi lại được một số cái lượng từ vựng nhất định cho bản thân mình. Xin mời Uyên có thể recap lại các cái từ vựng của 3 bản tin vừa rồi không nhỉ?
Dạ vâng, thì trong tập podcast ngày hôm nay chúng ta đã học được tổng cộng là 10 từ vựng ha. Ở bản tin đầu tiên chúng ta đã học được 3 từ: Tổng lý, Hui Jian, Guo Wuyuan. Ở bản tin thứ hai chúng ta đã học được thêm 3 từ nữa: Jie Mi, Tiền Rán, Bao Huo. Cuối cùng chúng ta lại học được thêm 4 từ rất là hay ở bản tin thứ ba ha: Chi Ni Bu, Yêu Khoa, Xin Quan Phê Yán Y Chiến. Và cuối cùng là từ Phẳng Khùng. Dạ vâng, như vậy là chúng ta đã đi qua hết 3 điểm tin chính trong tuần này rồi đấy ạ. Những cái ghi chú và ví dụ về phần từ mới ngày hôm nay thì team Dạng Tư Xin sẽ update ở phần show notes cho các bạn nha. Các bạn có thể ghi chép lại và đặt câu để ghi nhớ tốt hơn những cái từ vựng hay ho này nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đầu tiên của Dạng Tư Xin News. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau nha.
Bye bye, bye.